con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào về Chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con, Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy sẽ trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha. Bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra thì các con tin. Thầy không còn nói nhiều với các con nữa, vì thủ lãnh thế gian đã đến. Nó không có quyền lực gì đối với Thầy, nhưng để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Cha, thì Thầy làm như Cha đã truyền dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ ba của tuần thứ năm Phục Sinh. Và chủ đề của mùa Phục Sinh sau tuần Bát Nhật đó là Thầy là sự sống. Vậy thì bây giờ chúng ta áp dụng cái chủ đề đó vào cái bài phúc âm này thì chúng ta thấy nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ nào? Bởi vì chúng ta đâu có thấy nói về sự sống nhất gì đâu, giống như những cái bài trước, thí dụ bánh sự sống hay là Thầy là chủ chiên hy sinh mạng sống cho chiên, vân vân. Ở đây chúng ta thấy là có một điều mà chứng tỏ thật sự là Thầy là sự sống. Ở chỗ gì? Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Đó. Nếu mà ai có sự sống thần linh thật nơi mình đó, có nghĩa là có Chúa Ba Ngôi ngự nơi mình, có Thầy, có Cha, có Thánh Thần ở với tâm hồn đó đó. Tâm hồn đó rất là bình an. Thật sự là bình an. Bởi vì chỉ có bình an của Thiên Chúa ban cho mới thật sự có bình an mà thôi. Vì thế nên Chúa Giêsu nói ngay sau cái câu đó: Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Bởi vì cái thế gian của ban tặng chúng ta cái bình an như thế nào quý anh quý chị? Thế gian ban chúng ta cái bình an trước hết là không có chiến tranh, đó là bình an đấy. Nhưng mà bây giờ thử hỏi chúng ta nhìn ra thế giới này, bây giờ không có chiến tranh, cả cái nước Mỹ này không có chiến tranh. Nhưng mà có bình an không vậy? Đâu có bình an đâu. Súng nó bắn chết lúc nào không biết. Khủng bố lúc nào không biết. Trên thế giới này đọc thành thử ra cứ lo sợ suốt thôi. Đấy, thế gian nó ban cái bình an như vậy đấy. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó ban như thế nào nữa? Nó ban chẳng hạn như mỗi cá nhân chúng ta đều cảm thấy đó. Hey, chúng ta đang muốn làm một cái gì đó, lương tâm nó cản. Chúng ta làm sao? Trấn an lương tâm để làm cho bằng được. Có phải không? Đấy, thế gian nó ban đấy, bình an đấy. Là làm trấn an có nghĩa làm cho cái lòng mình nó được bình an để mà làm cái điều không được làm. Nhưng mà rồi sau đó chúng ta có bình an không? Đâu có bình an đâu. Sau đó nó cắn rứt cho mà chết. Có những trường hợp chúng ta thấy tin tức nói đó, đi giết người xong rồi á bị cắn rứt quá không trốn nhưng mà không thể nào mà trốn được nữa, phải tự ra đầu thú. Bình an thế gian ban nó ở chỗ như vậy thôi. Còn bình an của Chúa ban cho chúng ta thì là bình an như thế nào? Bình an từ sự sống thần linh, từ Thiên Chúa ở với chúng ta thì nó như thế nào? Có nghĩa là chúng ta đau khổ vẫn bình an. Bất chấp đau khổ. Đau khổ thì đau khổ vẫn bình an. Đó, vẫn bình an như thường. Chúng ta thấy gương Chúa Giêsu. Gương Chúa Giêsu trong vườn nhiệt, Chúa đau khổ thật, buồn đến nỗi chết thật, nhưng mà vẫn bình an. Lạy Cha, xin cất chén này cho con, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Đấy, bình an đấy. Nếu không bình an làm sao có thể cầu nguyện như vậy được? Rồi trên cây thập giá, Chúa Giêsu nói cái gì câu đầu tiên? Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Nếu mà như con người bình thường á, là nguyên rủa, là dãy rủa, là chống trả những cái tên đánh đập mình, đóng đanh mình. Nếu mà không có thoát được thì cũng chửi cho bằng thích. Đấy, nhưng mà không. Nếu Chúa Kitô không có bình an á, thì Chúa Kitô không thể nói là lạy Cha xin tha cho họ vì họ lầm không biết việc họ làm. Rồi cái gì nữa? Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao Chúa tôi bỏ tôi? Chúa Kitô đau khổ đến nỗi mà Thiên Chúa không nhận ra con mình nữa, bỏ rơi con mình luôn. Mà Chúa Kitô là con của Thiên Chúa lúc bây giờ không xưng là lạy Cha, xin sao Cha bỏ con, mà lạy Thiên Chúa, sao Chúa bỏ con? Sao Chúa bỏ tôi chứ không phải con nữa đâu? Khủng khiếp đến như vậy đó, đau khổ đến như vậy đó. Nhưng mà Chúa Kitô vẫn bình an. Sau đó Chúa Kitô nói gì? Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha. Đấy, chúng ta thấy bình an của Chúa Kitô. Bình an của Chúa Kitô là bình an trong đau khổ, bình an thắng vượt tội lỗi và sự chết. Đấy là cái bình an mà Chúa Kitô sống lại ban cho chúng ta đó. Chúng ta thấy không? Nếu chúng ta đọc phúc âm, chúng ta thấy rõ là hai cái nơi rõ ràng nhất mà chúng ta thấy bình an. Trước hết là Chúa Kitô Giáng sinh, thì thiên thần từ trời xuống hát cái gì? Vinh danh Chúa cả trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Nhưng mà không phải là chúng ta để ý cái chỗ này, chúng ta hay nói là thiện tâm, nhưng mà thật sự là bình an dưới thế cho người Chúa thương, chứ không phải thiện tâm. Chúng ta kinh nghiệm chúng ta thấy đó, đôi khi chúng ta thiện tâm mà vẫn bất bình an. Chúng ta thiện tâm là chúng ta làm cái gì cho người khác, nhưng mà đôi khi nó lại hại cái người đó. Đấy, thiện tâm đấy. Nhưng mà rồi chúng ta lại hối hận, rồi chúng ta lại bất an, bởi vì không ngờ việc mình làm tốt cho người ta mà lại bây giờ trở thành hại cho người ta. Đấy, và hơn nữa con người không tự bình an được, không tự mình có thể tạo cho mình bình an được. Chúa ban cho mới được, vì thế mới nói là bình an như thế cho người Chúa thương, có nghĩa là cái người nào Chúa ở với, đó là cái người đó có bình an. Còn cái người nào mà Chúa không ở với đó, dù họ có thiện tâm đi nữa, họ vẫn chưa bình an hoàn toàn. Đấy, và cái bình an mà Chúa xuống thế làm người ban cho con người đó, nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ sau khi Chúa phục sinh. Sau khi Chúa phục sinh, Chúa ấy ban bình an thật. Và cái bình an đó là bình an của một đấng phục sinh đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Và cái tội lỗi và sự chết đó, nó cho chúng ta thấy rằng con người vì tội lỗi và sự chết nên không bao giờ có bình an. Nếu mà không được Thiên Chúa giải thoát cho khỏi tội lỗi và sự chết thì luôn luôn là bất an. Bao giờ mà con người chiến thắng tội lỗi và sự chết, lúc bây giờ mới bình an. Và con người không tự mình có thể chiến thắng tội lỗi và sự chết nếu Chúa Kitô không cứu họ, nếu Chúa Kitô không vượt qua, thì con người không bao giờ có bình an. Bởi thế nên khi Chúa Kitô phục sinh là Chúa Kitô ban bình an cho các thánh tông đồ, ban bình an cho giáo hội, ban bình an cho con người. Bởi vì tại sao con người mất bình an? Tại vì ngay từ ban đầu, các anh các chị thấy không? Ông A-dăng bãi và lúc đầu được Chúa dựng nên bình an vui sướng trong vườn địa đàng, không có một cái gì hết. Đấy, sống trong tình trạng công chính nguyên thủy và cảm thấy rất an vui, trần truồng không biết xấu hổ, chẳng biết tội lỗi là cái gì hết. Chúng ta thấy bình an và sung sướng không? Vậy mà tại sao mất bình an? Tại vì bất tuân, tại vì không có theo Chúa nữa, tại vì gạt Chúa ra ngoài và không chấp nhận Chúa nữa. Do đó nên ở đâu không có Chúa là mất bình an. Ở đâu không có Chúa là mất trật tự. Chúng ta thấy không? Rõ ràng là con người tạo cho mình cái bất bình an. Còn bình an Chúa ban cho đó, hễ bao giờ Chúa ở với mình có bình an. Và vì thế nên chúng ta qua bài phúc âm hôm nay là bài phúc âm mà Chúa kêu gọi chúng ta hãy suy nghĩ lại cuộc đời của chúng ta trong mùa phục sinh đây rồi. Và mùa phục sinh này là một mục sinh Chúa ban cho chúng ta bình an. Bình an của một đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Và bình an đó là bình an không phải là như thế gian ban, ở chỗ là không có đau khổ, không có chiến tranh, và ở chỗ trấn an lương tâm, nhưng mà ở cái chỗ là gươm giáo. Vì thế nên Chúa mới nói là Thầy xuống thế gian không phải để mang bình an mà là mang gươm giáo. Bình an của Chúa ban cho là phải có gươm giáo, là phải chiến đấu. Thí dụ như là ma quỷ nó cám dỗ chúng ta phạm tội xác thịt chẳng hạn vậy, thì chúng ta phải dùng gươm giáo để chiến đấu với nó, để theo cái tiếng lương tâm của chúng ta, không được theo nó. Đó, có nghĩa là gươm giáo đây có nghĩa là chính lời Chúa để chiến đấu với nó. Thì như vậy chúng ta mới có bình an, chứ không phải là bình an cái chỗ là cứ theo nó, à, chống trả với nó thì lại bất an. Bởi vì sao? Cái lương tâm nó cứ cắn rít. À, nhưng mà nếu chúng ta theo nó là chúng ta sẽ mất bình an. Giống như nguyên tổ vậy, nghe theo ma quỷ là mất bình an, là bắt đầu trở nên sợ hãi. Và chính vì thế nên khi mỗi một lần Chúa hiện ra, Chúa nói bình an cho các con, Thầy đây đừng sợ. Tại sao chúng ta mất bình an? Tại vì chúng ta sợ. Tại sao chúng ta sợ? Tại vì chúng ta bất tuân ý Chúa. Do đó Adam Eva sau khi ăn trái cấm rồi tự nhiên sợ Chúa. Trước đó đâu có sợ Chúa đâu. Trước đó thanh thản trong vườn địa đàng. Sau đó khan ăn rồi sợ Chúa, trốn mất tiêu. Và bây giờ cũng vậy. Khi Chúa sống lại rồi, các thánh tông đồ rú ở trong cái phòng khóa kín hết. Đấy, sợ đấy. Sợ cái gì? Sợ dân Do Thái, sợ bị bắt, sợ bị giết, sợ bị đánh đập. Do đó nên Chúa Kitô hiện ra, Chúa Kitô ban bình an cho các ông để các ông không còn sợ nữa, để các ông ấy có thể chiến thắng tội lỗi và sự chết nơi chính bản thân mấy ông ấy qua cái quyền năng phục sinh của Chúa Kitô. Do đó nên trong cái mùa phục sinh này, theo chủ đề Thầy là sự sống, và thật sự Chúa đã ban cho chúng ta sự sống rồi, khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, và hàng ngày chúng ta rước lễ là chúng ta thêm cái sự sống đó dồi dào viên mãn hơn. Bởi thế nên chớ gì sự sống đó làm cho chúng ta không bao giờ sợ nữa, mà luôn luôn sống bình an. Bình an trong đau khổ, bình an trong thử thách, bình an trong niềm tin vào Chúa. Giê-xu ơi, con tin nơi Chúa. Giống như mẹ Maria là mẹ đầy ơn phúc vì đã tin. Amen.
Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền, bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió.